Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Vi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ sáu, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020, có những nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, bài thuyết trình của Đức Giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Trong thư của Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm 1600 năm Thánh Geronimo qua đời, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu noi gương Thánh Geronimo hăng say yêu mến và học hỏi lời Chúa qua Kinh Thánh. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong tông thư Sacre Scripture Affectus, lòng quý mến Kinh Thánh, nhân dịp kỷ niệm đúng 1600 năm Thánh Geronimo qua đời. Trong văn kiện dài 15 trang này, Đức Thánh Cha gợi lại những nét nổi bật trong cuộc đời của Thánh Geronimo, một linh mục đan sĩ, nghiên cứu không biết mệt mỏi về Kinh Thánh, dịch thuật, chú giải và hăng say phổ biến lời Chúa. Thánh nhân qua đời ngày 30 tháng 9 năm 420, thọ 75 tuổi, trong cộng đoàn do Ngài thành lập tại Bethlehem, gần hang đá máng cỏ Giáng sinh. Thánh Geronimo sinh khoảng năm 345 tại Sridon, ngày nay thuộc vùng biên giới giữa Dalmatia và Pannonia, nay thuộc lãnh thổ Croatia và Slovenia, được giáo dục vững chắc trong một gia đình Kitô. Ngài theo học tại Roma và say mê văn chương Latin cổ điển, đặc biệt là văn hào Cicero. Thánh Geronimo kể lại, mình được ơn hoán cải qua một thị kiến, có lẽ vào mùa chay năm 375 khi được 30 tuổi. Sau giai thoại đó, Geronimo quyết định tận hiến cho Chúa Kitô và lời của Ngài, dành trọn cuộc sống để làm cho Kinh Thánh trở nên gần gũi với những người khác qua công tác dịch thuật không ngừng và chú giải. Biến cố ấy đánh dấu một hướng đi mới mẻ và quyết liệt trong cuộc đời của Thánh nhân, đó là trở thành người phục vụ lời Chúa. Đức Thánh Cha cũng gợi lại những giai đoạn phục vụ trong đời sống của Thánh Geronimo qua nhiều nơi khác nhau, đặc biệt là thời kỳ làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng Damaso. Sau đó, Thánh nhân đến định cư vĩnh viễn tại Bethlehem năm 386 cho đến khi qua đời. Tại đây, Ngài thành lập hai đan viện nam và nữ, với nhà trọ đón tiếp các khách hành hương. Đức Thánh Cha viết, chính trong Kinh Thánh, khi đặt mình trong tư thế lắng nghe, Thánh Geronimo đã tìm được bản thân, khuôn mặt của Thiên Chúa và anh chị em, đồng thời gia tăng lòng yêu mến đời sống cộng đoàn. Tại Bethlehem, Thánh nhân sống thời kỳ phong phú và khẩn trương nhất trong cuộc đời, hoàn toàn dấn thân học hỏi Kinh Thánh, dịch toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước từ nguyên bản Do Thái. Đồng thời, Ngài chú giải các sách ngôn sứ, thánh vịnh, các thư Thánh Phaolô, viết những tài liệu giúp nghiên cứu Kinh Thánh. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao bản dịch toàn bộ Kinh Thánh ra tiếng Latin gọi là bản Vulgata, ảnh hưởng sâu đậm đến lịch sử văn hóa của Tây Phương. Âu Châu thời Trung Cổ đã học cách đọc, cầu nguyện và suy luận về các trang Kinh Thánh do Thánh Geronimo dịch. Về sau, Kinh Thánh này được tu chính và được Thánh Gioan Phaolô thứ hai công bố ấn bản mẫu vào năm 1979, gọi là Tân Vulgata. Đức Thánh Cha nhận định rằng, khi kỷ niệm 16 thế kỷ Thánh Geronimo qua đời, chúng ta hướng nhìn về sức sinh động truyền giáo đặc biệt được biểu lộ qua việc dịch lời Chúa trong hơn 3.000 ngôn ngữ. Bao nhiêu thừa sai đã thực hiện những công trình soạn văn phạm, từ điển và các dụng cụ ngôn ngữ khác mang lại những nền tảng cho sự đả thông của con người với nhau và là một phương tiện để giấc mơ truyền giáo đi tới tất cả mọi người. Trong tông thư, Đức Thánh Cha cũng đề cao lòng gắn bó của Thánh Geronimo với tòa Thánh Phêrô coi đây là điểm tham chiếu chắc chắn. Thánh nhân nói, tôi không theo ai khác ngoài Chúa Kitô, nhưng tôi liên kết trong tình hiệp thông với tòa thánh Phêrô. Tôi biết rằng trên tảng đá này giáo hội được xây dựng. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy yêu mến điều mà Thánh Geronimo yêu mến. Điều này càng cấp thiết hơn trước tình trạng rốt nát về tôn giáo nơi nhiều người ngày nay. Đức Thánh Cha viết, làm sao không lắng nghe ngày nay điều mà Thánh Geronimo không ngừng thúc giục những người đồng thời của Ngài. Bạn hãy đọc thường xuyên Kinh Thánh, đúng hơn, ước gì đôi tay bạn không bao giờ rời bỏ sách thánh. Tin giáo hội tại Philippines. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân sứ thần tại Philippines. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Chad Brown, người Mỹ, làm tân sứ thần tòa thánh tại Philippines. Đức Tổng giám mục Brown, 60 tuổi, sinh trưởng tại New York, thủ phong linh mục cách đây 31 năm và từng phục vụ trong 7 năm từ năm 1994 đến năm 2011 tại Bộ Giáo lý Đức Tin, trước khi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Ireland, mặc dù không xuất thân từ trường ngoại giao tòa thánh. Giáo hội Công giáo tại Ireland lúc đó đang ở trong tình trạng khủng hoảng, và sứ vụ đặc biệt của Đức Tổng giám mục Jack Brown bấy giờ là canh tân Hội đồng giám mục Ireland. Sau 5 năm phục vụ tại Ireland, Đức Tổng giám mục Jack Brown được chuyển đi làm sứ thần tòa thánh tại Albany hồi tháng 3 năm 2017, và nay Ngài được chuyển về Philippines, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Gabriele Giordano Garcia, được bổ nhiệm làm quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York hồi tháng 11 năm ngoái. Tin Jerusalem. Công bố quy chế tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Đức Tổng giám mục Pierre Battista Bizanbala, giám quản tông tòa, tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã công bố quy chế điều hành đời sống nội bộ của giáo hội địa phương. Đây là một văn kiện được Đức Tổng giám mục Bizanbala ký ngày 4 tháng 6 năm nay, nhắm mục đích hòa hợp các quy luật điều hành hoạt động của các tổ chức khác nhau thuộc tòa thượng phụ, chiếu theo giáo luật và các quy định gần đây của tòa thánh. Có khoảng 160.000 tín hữu Công giáo Latin thuộc quyền của tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Họ sinh sống tại Israel, Palestine, Jordani và đảo Cyprus. Quy chế được chia làm 3 phần, chứa đựng những quy định rõ ràng và phân biệt chiều kích tinh thần, mục vụ và kinh tế của đời sống giáo hội thuộc tòa thượng phụ. Văn kiện này cũng xếp đặt lại các quy định do các vị thượng phụ trước đây đề ra qua dòng thời gian, thích ứng với khung cảnh pháp lý và giáo luật, điều hành các tổ chức của giáo hội địa phương. Sau phần nhập đề về căn tính và sứ vụ của tòa thượng phụ, quy chế xác định các nghĩa vụ của Đức Thượng Phụ, các giám mục, linh mục, các cộng tác viên, các hội đồng tư vấn và các tòa án của giáo hội địa phương. Cũng có một phần dành cho sự điều hành các tổ chức thuộc tòa thượng phụ như chủng viện ở Beit Zana, các trường công giáo thuộc tòa thượng phụ. Các quy định nhấn mạnh đến sự minh bạch và trách nhiệm trong lĩnh vực kinh tế và tài chính của các cơ quan như các giáo xứ, trường học, đại học, các cơ sở y tế. Hồi tháng 6 năm 2018, Đức Tổng giám mục Pierre Battista Bizanbala đã thiết lập một hội đồng kinh tế như một cơ quan tư vấn giúp Đức Thượng Phụ trong việc quản lý các vấn đề tài chính, kinh tế và hành chính. Hội đồng này nhóm họp nhiều lần trong năm. Trong những năm gần đây, Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem gặp phải nhiều vấn đề lớn về hành chính và tài chính do việc xây cấp và khởi sự Đại học Hoa Kỳ ở Madaba được khánh thành ngày 30 tháng 5 năm 2013 trước sự hiện diện của quốc vương Giordani. Trong vụ này có nhiều sai lầm khiến tòa thượng phụ mắc nợ gần 100 triệu Mỹ Kim và giáo hội địa phương phải bán một số bất động sản để trả nợ. Theo tin báo chí, Đức Tổng giám mục Pierre Battista Bizanbala được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám quản tông tòa, tòa thượng phụ công giáo Latin Jerusalem hồi năm 2016, với sứ mạng điều chỉnh lại hệ thống quản trị và tài chánh của tòa này. Và sau đó, Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm một vị thượng phụ người bản xứ. Tin Washington, Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Liên bang Hoa Kỳ cảnh cáo chính quyền San Francisco. Bộ Tư pháp Liên bang Hoa Kỳ cảnh cáo các quan chức chính quyền thành phố San Francisco, bang California, rằng hạn chế việc thờ phượng là trái với hiến pháp. Thị trưởng London Bridge của San Francisco ban hành những quy luật ngặt nghèo nhất nước Mỹ, giới hạn tối đa việc thờ phượng nhân danh việc phòng chống sự lan lây của virus corona. Cho đến ngày 14 tháng 9 vừa qua, các buổi lễ trong nhà thờ bị cấm ngặt và lễ ở ngoài trời chỉ được 12 người tham dự. Sau ngày 14 tháng 9, thị trưởng nới rộng và cho phép tối đa 50 người được dự lễ ngoài trời. Các tín hữu được vào bên trong nhà thờ để cầu nguyện riêng, nhưng chỉ được một người. Người này đi ra thì người khác mới được vào. Trong thư đề ngày 25 tháng 9 vừa qua, gửi thị trưởng thành San Francisco, Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng, quy luật của thành phố chỉ cho một tín hữu được có mặt trong nhà thờ để cầu nguyện riêng, bất kể nhà thờ lớn hay nhỏ, trong khi đó lại cho phép nhiều người khác được ở bên trong các nhà khác. Đó thực là điều kinh khủng và trái ngược với hiến pháp cũng như truyền thống tốt đẹp của đất nước Mỹ về tự do tôn giáo. Bộ Tư pháp Liên bang Mỹ kêu gọi thị trưởng hãy đối xử với các nơi thờ phượng bình đẳng như đối với các nơi khác, như nhà tập thể dục, tiệm hớt, uốn tóc, tẩm quốc hoặc xăm mình. Đức cha Cornelion, tổng giám mục giáo phận San Francisco, chào mừng lá thư của Bộ Tư pháp và nói rằng, các tín hữu công giáo ở San Francisco đã kiên nhẫn chịu đựng bất công trong nhiều tháng trời. Sau cùng, một thẩm quyền tư pháp đã phê bình những quy luật vô lý của thành phố, không hề có căn bản trên khoa học, nhưng chỉ dựa trên sự thù nghịch đối với tôn giáo, đặc biệt là giáo hội tôn giáo. Trong một bài giảng ngày 20 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Cornelion nhắc lại sự việc nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu ở San Francisco có khả năng đón nhận 2.500 người, nhưng chính quyền thành phố chỉ cho phép một người mỗi lần vào cầu nguyện riêng bên trong nhà thờ to lớn như thế. Đó thực là một hành vi lăng mạ, một sự chế giễu. Họ đang chế giễu anh chị em, và tệ hơn nữa, họ đang chế giễu Thiên Chúa. Tin Roma. 400 linh mục Âu Châu chết vì virus corona. Theo phúc trình của Liên hội đồng giám mục Âu Châu, có khoảng 400 linh mục và tu huynh tại đại lục này chết vì virus corona. Trong phúc trình được hãng tin Sia của Hội đồng giám mục Italia đưa tin, có đoạn viết: chúng ta đã học được ít là một phần rằng cần phải chú ý đến những gì đang xảy ra cho chúng ta. Bao nhiêu quảng đại đã được biểu lộ, bao nhiêu những câu chuyện nho nhỏ về những vị anh hùng đã giúp mọi người không bị mất hy vọng. Trong số các vị qua đời nói trên, cũng có các tu sĩ cao niên. Trong số các nước có số tử vong cao nhất nơi hàng giáo sĩ, đứng đầu là Hòa Nam với 181 tu sĩ cao niên, Italia đứng thứ hai với 121 vị và Tây Ban Nha 70 vị. Ba Lan có 10 vị linh mục chết vì virus corona, Bỉ 5 vị, Ukraine 5 vị, Áo 4 vị và Ireland 3 vị. Trong khi tại Lithuania chỉ có một linh mục chết vì dịch. Trong khóa họp trực tuyến vừa qua, các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu đã thảo luận về những hậu quả mà đại dịch để lại trong đời sống giáo hội ở những nước liên hệ. Hội đồng Giám mục Ireland nhận định rằng, xét vì đại dịch chưa chấm dứt nên còn cần nhiều thời gian mới có thể thẩm định chính xác về ảnh hưởng đích thực của đại dịch này trên đời sống giáo hội và xã hội. Tuy nhiên, điều chắc chắn là cuộc khủng hoảng này đã vạch trần những khó khăn và căng thẳng trong xã hội, nhất là về mặt kinh tế. Giáo hội khắp nơi đã dấn thân hàng đầu trong việc cứu trợ, nhất là những tầng lớp yếu thế nhất trong dân chúng. Mặt khác, trong sứ điệp chung kết sau đại hội trực tuyến ở Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp hồi cuối tuần qua. Liên hội đồng giám mục Âu Châu nhận định rằng, để có thể đương đầu với nhiều thách đố thời hậu đại dịch, cần phải thăng tiến sự tín nhiệm giữa con người với nhau. Đặc biệt, các giám mục cổ võ giải quyết những tranh chấp ở Cộng hòa Belarus bằng đối thoại và hòa giải. Các giám mục Âu Châu tái liên đới với nhân dân vì bằng.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài thuyết trình của Đức Giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Quý vị và các bạn thân mến, bài thuyết trình của Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo quận Quy Nhơn, dành cho khóa thường huấn linh mục giáo quận, diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng 9 năm 2020 tại Tòa Giám mục Giáo quận, về đề tài Môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si, được tiếp tục như sau. Hai lớn, tội lỗi của con người và môi trường sinh thái. Theo Kinh Thánh, ba mối tương quan thiết yếu này đã bị phá vỡ, cả bên ngoài lẫn bên trong chúng ta. Sự tan vỡ này chính là tội lỗi. Một, ảnh hưởng của nguyên tội đối với môi trường sinh thái. Sự hòa hợp giữa đấng tạo hóa, nhân loại và tạo thành đã bị đoạn tuyệt do con người muốn chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa và khước từ nhìn nhận những giới hạn thụ tạo của mình. Điều này còn bóp méo lệnh truyền làm bá chủ toàn thể trái đất, lệnh truyền canh tác và gìn giữ trái đất. Hậu quả là mối tương quan hòa hợp nguyên thủy giữa con người và thiên nhiên trở nên xung đột. Khi phạm tội bất tuân lệnh Chúa, nguyên tổ của nhân loại đã tự ý phá hủy trật tự giữa mình với Thiên Chúa. Đó là sự lệ thuộc của thụ tạo đối với đấng tạo hóa. Do ma quỷ cám dỗ, con người đã muốn trở nên như Thiên Chúa, mà không cần Thiên Chúa, vượt qua Thiên Chúa và không tuân theo Thiên Chúa. Như thế, nguyên tổ đã muốn phủ nhận thân phận thụ tạo của mình và chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa. Do sự lừa dối của ma quỷ, họ đã hiểu sai về mối tương quan giữa mình với Thiên Chúa, khi tạo ra một hình ảnh sai lầm về người, coi người như một vị thần ham hố cắt đặc quyền, một đối thủ tranh giành quyền lực với mình, nên bắt mình phải phục tùng. Đó là sự rối loạn đầu tiên và căn bản nhất, là nguồn gốc của tất cả những rối loạn khác. Hậu quả là, sau khi phạm tội, nguyên tổ đã đánh mất tương quan hài hòa với Thiên Chúa là sự thánh thiện nguyên thủy. Họ đâm ra sợ hãi Thiên Chúa và phải trốn tránh người. Hình ảnh Thiên Chúa nơi họ cũng bị tội lỗi làm tổn thương và bắt đầu có sự rối loạn nơi chính bản thân mình. Khả năng làm chủ chính mình trở nên yếu ớt. Từ đó, con người đánh mất sự hài hòa trong tương quan với môi trường chung quanh, bao gồm tương quan giữa người với người và với vũ trụ thiên nhiên. Mối quan hệ giữa người nam và người nữ trở nên căng thẳng, bị đánh dấu bằng ham muốn và thống trị. Sự hài hòa giữa con người với công trình tạo dựng bị phá vỡ. Thế giới hữu hình trở nên xa lạ và thù nghịch với con người. Do tội của con người mà muôn loài phải lệ thuộc vào cảnh hư nát. Sau khi tạo dựng con người, Thiên Chúa nói, đây, ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Với những lời này, Thánh Kinh cho thấy một thế giới an bình, không bạo lực, trong đó các thú vật gần gũi với con người vì không sợ bị con người ăn thịt. Tuy nhiên, sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa đành phải nhượng bộ và cho con người được ăn thịt các thú vật và chúng khiếp sợ con người. Vì tội lỗi của con người, cảnh an bình hòa hợp giữa mọi loài thụ tạo không còn nữa. 2. Vấn đề phá hủy môi trường sinh thái trong thời hiện đại. Trong chương 1 với tiêu đề Điều đang xảy ra trong ngôi nhà chung của chúng ta, Đức Francisco đã liệt kê một số thực trạng liên quan đến việc hủy hoại môi trường sinh thái hiện nay, như ô nhiễm và biến đổi khí hậu, cạn kiệt các nguồn nước, đánh mất sự đa dạng sinh học, suy giảm phẩm chất đời sống con người và suy thoái xã hội, sự bất bình đẳng toàn cầu. Từ những thực trạng ấy, trong chương 2, việc phá hủy môi trường sinh thái hiện nay được nêu lên như một vấn đề quan trọng liên quan đến trách nhiệm của con người. Vấn đề này cần được tìm hiểu dưới ánh sáng của Thánh Kinh. Có ý kiến cho rằng, theo Thánh Kinh, đâu phải đợi đến sau khi con người phạm tội mới có việc phá hủy môi sinh, bởi vì điều đó dường như Thiên Chúa đã ban phép cho con người ngay khi họ mới được tạo thành. Nếu như thế, thì việc phá hủy môi trường sinh thái phải được quy trách cho Thiên Chúa, chứ đâu phải cho con người. Hoặc con người có thể đổ trách nhiệm cho truyền thống Do Thái, Kitô giáo, hay cụ thể hơn, cho các Kitô hữu. Có đúng như vậy không? Cũng trong một bài báo, Jean Spohn đã viết, đối với nhiều nhà sinh thái học và đặc biệt đối với những người dựa vào khoa học sinh thái chiều sâu, nguyên nhân căn bản nhất dẫn đến việc phá hủy hành tinh có lẽ bắt nguồn từ truyền thống Do Thái Kitô giáo qua các cuộc cách mạng khoa học của thời hiện đại công nghệ kỹ thuật mang tính cướp bóc đối với môi trường thiên nhiên. Đặc biệt, Kitô giáo lại thấy mình đang đứng tại hàng ghế của các bị cáo và, theo lối chú giải dài dòng câu hỏi của Thiên Chúa đối với Cain, Kitô giáo nhiều lần bị hỏi, ngươi đã làm gì đối với người anh em của ngươi là vũ trụ? Vào thập niên 60 của thế kỷ thứ 20, một nhà nghiên cứu người Mỹ về thời Trung Cổ tên là Lynn White đã viết rằng, chính Thiên Chúa muốn con người khai thác thiên nhiên cho mục đích riêng của mình, và khi phá hủy tín ngưỡng vật linh của người ngoại giáo, Kitô giáo đã tạo điều kiện cho việc khai thác thiên nhiên bất kể những tâm tình đối với các vật tự nhiên. Lập luận trên phát xuất từ cách giải thích Thánh Kinh sai lạc như lời Đức Phanxicô trong thông điệp Laudato Si. Chúng ta không phải là Thiên Chúa. Trái đất đã có trước chúng ta và đã được ban tặng cho chúng ta. Điều này giúp chúng ta đáp trả vấn nạn mà theo tư tưởng Do Thái Kitô giáo trên nền tảng của trình thuật sáng thế về việc con người thống trị trên toàn trái đất đã cổ võ một sự khai thác thiên nhiên không kiềm chế, qua việc vẽ nên hình ảnh con người bị thiên nhiên thống trị và hủy diệt. Cách giải thích kinh thánh như thế không đúng với cách hiểu của hội thánh. Cho dù đôi khi các Kitô hữu giải thích kinh thánh không đúng, nhưng ngày nay chúng ta phải mạnh mẽ phủ nhận quan niệm này. Hữu thể của chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được trao quyền thống trị trên toàn cõi đất, và từ mệnh lệnh này, người ta có thể biện minh cho một sự thống trị tuyệt đối trên các loài thụ tạo khác. Các bản văn kinh thánh phải được đọc trong ngữ cảnh của nó, với một sự tường giải thích hợp. Nhận biết rằng, các bản văn này nói với chúng ta, hãy canh tác và gìn giữ khu vườn của thế giới. Như vậy, vấn đề phát xuất từ bối cảnh và ý nghĩa của quyền làm chủ vũ trụ mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người. Bối cảnh biên soạn trình thuật sáng tạo là dân Israel đang sống giữa dân ngoại và thường xuyên bị cám dỗ bỏ việc tôn thờ Thiên Chúa để theo đa thần giáo và phiếm thần của dân ngoại. Qua trình thuật sáng tạo, mọi vật mọi loài đều là những thụ tạo của Thiên Chúa, mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, dã thú, sức mạnh thiên nhiên, vân vân, không phải là những thần thánh. Con người đỉnh cao của toàn thể công trình tạo dựng vì được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của người và được người trao quyền bá chủ trên toàn vũ trụ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài thuyết trình của Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài thuyết trình nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về điều răn thứ 7. Trong bài trước, chúng ta đã nói về quyền lao động trong thời đại toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa tự nó không phải là điều tiêu cực, trái lại nhiều tích cực hơn. Tuy nhiên, cùng với nền kinh tế thị trường, thế giới đang chủ yếu nhắm lợi nhuận và công bằng giao hoán, nghĩa là việc trao đổi hàng hóa dựa trên giá trị tương đương, có vay, có trả. Điều này xem ra tưởng chừng công bằng, song phẳng, vô hại. Tuy nhiên, nó chỉ đúng về phía các quốc gia phát triển, giàu có. Còn với các nước nghèo, chậm tiến, đó là một thách đố. Vì có những vùng miền, người ta nghèo đến nỗi chẳng có gì để trao đổi. Đó là lý do thế giới đang cần đến một hệ thống chính trị mang tính toàn cầu để đối diện với thời đại toàn cầu hóa. Nhờ đó, nó sẽ tạo được sự phát triển đồng đều, quân bình hơn giữa các quốc gia, các dân tộc. Đây cũng chính là mối quan hệ hỗ tương giữa người với người. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp trong phần dưới đây về tình tương thân tương ái giữa các thành phần trong xã hội. Trước hết, chúng ta thử đặt vấn đề, tại sao lại có kẻ giàu người nghèo? Liệu có cách nào để phá vỡ sự chênh lệch này không? Đây là câu hỏi rất lớn và trong lịch sử đã từng có nhiều người đưa ra những phương án, lý thuyết khác nhau. Nhưng sự thật là cho đến nay, thế giới vẫn có kẻ giàu người nghèo, và dường như sự khác biệt này là không thể san bằng. Vậy, phải chăng sự nghèo khó và chậm phát triển là số phận của một số người, là điều mà người ta không thể tránh khỏi? Thưa, đạo lý Kitô giáo cho biết, Thiên Chúa đã trao phó cho con người một trái đất giàu có thể cung cấp cho mọi người đầy đủ thức ăn và nơi sinh sống. Đó là nền tảng căn bản. Tuy nhiên, có những miền, những quốc gia, những châu lục mà trong đó nhiều người hầu như thiếu điều kiện để sinh sống. Có những nguyên nhân lịch sử phức tạp về sự đổ vỡ trong thế giới này mà phần lớn là do con người gây nên. Nhưng những đổ vỡ đó không phải là không thể sửa chữa được. Các nước giàu có bổn phận giúp những nước chậm phát triển thoát khỏi cảnh nghèo nàn bằng cách giúp họ tạo ra những điều kiện kinh tế và thương mại công bằng. Theo Tổ chức Ngân hàng Thế giới, dân số trên thế giới hiện nay là trên 7 tỷ người, trong đó khoảng hơn 1 tỷ người sinh sống ở mức dưới 1 đô la Mỹ, tức là chỉ khoảng trên dưới 20.000 đồng một ngày cho tất cả các chi tiêu sinh hoạt, từ ăn uống đến quần áo, nhà cửa. Họ khổ và thiếu lương thực, và thậm chí thiếu cả nước uống. Hầu hết trong số họ không được đi học văn hóa, cũng không được chăm sóc về y tế. Người ta ước chừng mỗi ngày có khoảng hơn 25.000 người bị chết vì suy dinh dưỡng, trong đó đa số là trẻ em. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 đã nói rằng, những nước nghèo trên thế giới kêu than với những nước giàu có phồn vinh. Hội thánh rùng mình xúc động trước những tiếng than van này và mời gọi từng người lắng nghe tiếng kêu xin của anh chị em mình mà trả lời họ cách yêu thương. Vậy, Kitô hữu phải bày tỏ tình thương với người nghèo như thế nào? Thưa, Kitô hữu trong bất cứ thời nào đều phải yêu thương người nghèo. Người nghèo không phải chỉ đáng được một ít của bố thí, nhưng là cần sự công bằng. Kitô hữu có trách nhiệm chia sẻ của cải cho những người nghèo khó. Chúng ta có một gương mẫu yêu thương người nghèo là chính Đức Kitô. Người nói, phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Đó là mối phúc thứ nhất trong 8 mối phúc thật. Người ta có thể nghèo khó về vật chất, về tinh thần, về đời sống thiêng liêng. Và chúng ta là những người Kitô hữu có bổn phận chăm lo cho những người nghèo túng trên thế giới này, quan tâm đến họ, yêu thương và giúp đỡ họ. Tất cả chúng ta sẽ phải chịu phán xét về tình yêu của mình đối với người nghèo hơn là về những điểm khác. đúng như lời Đức Kitô đã nói. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói, không chia sẻ của cải mình có cho người nghèo là bóc lột và lấy cắp mạng sống của họ. Những của cải mà chúng ta có không phải chỉ thuộc về ta, nhưng cũng là của họ nữa. Người Ả Rập có câu tục ngữ, cho người nghèo, bạn sẽ trở nên giàu. Còn người Việt Nam chúng ta có câu tục ngữ là, ở sợi lợi, trời cởi ra cho, ở so đo, trời co ro lại. Vậy, một cách cụ thể, chúng ta có thể làm gì cho người nghèo? Trong kinh 14 mối mà người Việt Nam chúng ta vẫn đọc các ngày Chủ nhật, có đề cập đến 7 việc làm có thể giúp đỡ phần xác và 7 việc giúp đỡ phần linh hồn người khác. Những việc có thể làm để yêu thương giúp đỡ phần xác là: thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống, thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc, thứ bốn viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rà, thứ năm cho khách đối nhà, thứ sáu chuộc kẻ làm tôi, thứ bảy chôn xác kẻ chết. Thánh Francisco Assisi đã nói trong Kinh Hòa Bình rằng, ai cho đi là lãnh nhận, ai quên mình là tìm thấy, ai thứ tha sẽ được tha thứ, ai chết đi sẽ được sống muôn đời. Vậy, đâu là những việc làm để yêu thương giúp đỡ linh hồn người khác? Kinh 14 mối nói về thương linh hồn 7 mối, có những điều này. Thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người. Thứ hai, mở dạy kẻ mê muội. Thứ ba, an ủi kẻ âu lo. Thứ bốn, răn bảo kẻ có tội. Thứ năm, tha thứ kẻ khinh dễ ta. Thứ sáu, nhường nhịn kẻ làm mất lòng ta. Thứ bảy, cầu nguyện cho người sống và kẻ chết. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta vừa nói về tương quan giữa các thành phần trong nhân loại, cách riêng về trách nhiệm của các nước phát triển với các nước chậm tiến, của người giàu với người nghèo. Trong thực tế, tại Việt Nam cũng như trên thế giới, đã có rất nhiều người, nhiều nhóm, nhiều tổ chức từ thiện đã và đang chung tay góp sức chia sẻ giúp đỡ những người kém may mắn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là thái độ của chúng ta, những người có được điều kiện tốt hơn. Chúng ta cần có cái nhìn cảm thông thay vì khinh rẻ, cái nhìn yêu thương thay vì kết án, ngay cả khi chúng ta nhận thức rất rõ những thiếu sót, khuyết điểm, thậm chí tiêu cực trong cách suy nghĩ của người nghèo. Thì cũng cần phải hiểu rằng chính vì hoàn cảnh nghèo khổ mà họ đã như vậy. Vì thế, bên cạnh việc giúp đỡ về của cải vật chất, chúng ta cần nâng đỡ tinh thần cho họ, làm sao để họ cũng có thể vươn lên, thoát ra khỏi cảnh nghèo khó bằng chính sức lực, tài năng của họ, nhờ sự giúp đỡ của chúng ta. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về điều răn thứ 8. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thiên Chúa ban cho chúng ta vì rút hóa tình thương và hoàn cầu hóa hy vọng dưới ánh sáng đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ tư ngày 30 tháng 9 vừa qua tại sân thánh Damaso trong khuôn viên dinh tông tòa ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung hơn 500 tín hữu hành hương từ các nước. Lúc 9 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha từ nhà trọ Thánh Marta tiến vào sân từ dưới đi lên, chào thăm các tín hữu tụ tập hai bên hành lang ở giữa. Mọi người đều mang khẩu trang ngoại trừ Đức Thánh Cha. Ngài trao đổi với các tín hữu, làm phép những đồ vật và ảnh tượng thánh mà họ mang theo. Vì đại dịch, Đức Thánh Cha không còn ôm hôn hoặc động chạm đến các em bé như trước đây. Sau hơn 20 phút, Đức Thánh Cha tiến đến bục cao bọc thảm đỏ như một lễ đài đơn sơ, làm dấu thánh giá và chào phục vụ để bắt đầu buổi tiếp kiến. Trước tiên là phần lắng nghe lời Chúa với bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng, trích từ thư gửi tín hữu Do Thái, đoạn 12, từ câu 1 đến câu 2. Về phần chúng ta, được đông đảo các chứng nhân ấy bao quanh, sau khi từ bỏ tất cả những gì là gánh nặng và tội lỗi vây bủa chúng ta kiên trì chạy trong cuộc đua trước mặt chúng ta, mắt ngắm nhìn vào Chúa Giê-xu, đấng mở ra và kiện toàn lòng tin. Chính người khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu thập giá, coi rẻ vinh dự, và nay đang ngự bên hữu Ngài Thiên Chúa. Trong phần huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lạp bài về việc chữa lành thế giới sau đại dịch, và trong bài thứ 9 Ngài trình bày có đề tài, chuẩn bị tương lai cùng với Chúa Giê-xu, đấng cứu chữa. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong những tuần qua, chúng ta đã cùng nhau suy tư dưới ánh sáng tin mừng về cách thức chữa lành thế giới đang chịu đau khổ vì tình trạng khó khăn mà đại dịch tỏ cho thấy rõ hơn, nhấn mạnh nhiều hơn. Chúng ta đã tiến qua các con đường phẩm giá, tình liên đới, nguyên tắc phụ đới là những con đường không thể thiếu được để thăng tiến phẩm giá con người và công ích. Trong tư cách là môn đệ của Chúa Giê-xu, chúng ta muốn theo bước chân của người, dành ưu tiên cho người nghèo, xét lại việc sử dụng của cải và chăm sóc căn nhà chung. Giữa đại dịch đang tấn công chúng ta tiến theo các nguyên tắc của đạo lý xã hội Công giáo, để cho mình được niềm tin, cậy, mến, hướng dẫn. Tại đây, chúng ta đã tìm được một trợ lực vững chắc để trở thành những người thực thi sự biến đổi, mong ước những điều cao cả, không dừng lại ở những điều nhỏ nhen gây chia rẽ và làm tổn thương, nhưng khích lệ kiến tạo một thế giới mới tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi muốn hành trình này không chấm dứt với những bài giáo huấn này của tôi, nhưng chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau tiến bước, mặt luôn hướng về Chúa Giê-xu, đấng cứu chữa trần thế. Như các sách tin mừng tỏ cho chúng ta thấy, Chúa Giê-xu đã chữa lành mọi loại bệnh nhân, làm cho người mù được thấy, người câm nói được, người điếc được nghe. Và khi Chúa chữa lành các bệnh tật và yếu nhược thể xác, người cũng chữa lành tinh thần bằng cách tha thứ tội lỗi, như người chữa lành những tai ương xã hội bằng cách bao gồm những người bị gạt ra ngoài lề. Chúa Giê-xu đấng đổi mới và hòa giải mọi thụ tạo, ban tặng chúng ta những ơn cần thiết để yêu thương và chữa lành, như người đã biết cách làm để chăm sóc tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hoặc quốc gia. Để điều ấy được thực sự xảy ra, chúng ta cần chiêm ngắm và quý trọng vẻ đẹp của mỗi người và mỗi thụ tạo. Chúng ta được cưu mang trong con tim của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta là thành quả một tư tưởng của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta được mong muốn, được yêu thương. Mỗi người đều cần thiết. Ngoài ra, mỗi thụ tạo đều có một cái gì đó để nói với chúng ta về Thiên Chúa tạo hóa. Nhìn nhận sự thật ấy và cảm tạ vì những liên hệ thâm sâu giữa sự hiệp thông đại đồng với tất cả con người và các thụ tạo, khởi động một sự chăm sóc quảng đại và đầy dịu dàng. Và điều ấy cũng giúp chúng ta nhìn nhận Chúa Kitô hiện diện trong các anh chị em nghèo khổ, gặp gỡ họ và lắng nghe tiếng kêu của họ và tiếng kêu của trái đất vang vọng tiếng kêu ấy. Được động viên trong nội tâm, nhờ những tiếng kêu đang đòi chúng ta đổi hướng đi, chúng ta có thể góp phần chữa lành những tương quan với các hồng ân và khả năng của chúng ta. Chúng ta có thể hồi sinh xã hội và tránh trở lại với tình trạng gọi là bình thường trước đại dịch, vì sự bình thường ấy là bệnh hoại do những bất công, chân lật và suy thoái môi trường. Sự bình thường mà chúng ta được kêu gọi tiến tới là sự bình thường của nước Thiên Chúa, nơi mà những người mù phục hồi thị giác, những người què đi được, người phong cùi được sạch, người điếc được nghe, người chết sống lại, người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Trong sự bình thường của nước Thiên Chúa, bánh được ban cho tất cả và được dư thừa. Tổ chức xã hội dựa trên sự góp phần, chia sẻ và phân phát, chứ không dựa trên sự chiếm hữu, loại trừ và tích trữ. Hai thái độ này giúp cho xã hội, gia đình, khu phố, thành thị được tiến triển. Một con virus nhỏ bé tiếp tục gây ra những vết thương sâu đậm và vạch trần những tổn thương của chúng ta về thể lý, xã hội và tinh thần. Nó cho thấy rõ sự chênh lệch lớn lao trên thế giới, sự chênh lệch về cơ may, của cải, khả năng được săn sóc y tế, kỹ thuật. Những bất công ấy không phải là điều tự nhiên và không thể tránh được. Chúng do con người tạo nên. Chúng đến từ một kiểu mẫu tăng trưởng tách rời những giá trị sâu xa nhất. Và điều đó làm nhiều người mất hy vọng và gia tăng tình trạng bấp bênh và lo âu. Vì thế, để ra khỏi đại dịch, chúng ta phải tìm ra sự chữa trị, không những chống coronavirus, nhưng cả những virus lớn về mặt con người và kinh tế xã hội. Và chắc chắn, chúng ta không thể chờ đợi cho kiểu mẫu kinh tế vốn là căn cội gây ra một sự phát triển xấu xa và không thể đứng vững, giải quyết các vấn đề của chúng ta. Kiểu mẫu này đã và sẽ không thể giải quyết được, cho dù một số tiên tri giả tiếp tục hứa công hiệu liên tục, nhưng nó không bao giờ tới. Chúng ta phải bắt đầu cấp thiết làm việc để tạo nên những chính sách tốt, đề ra những hệ thống tổ chức xã hội, trong đó có đề cao sự tham gia, chăm sóc và quảng đại, thay vì sự dửng dưng, bóc lột và những lợi lộc riêng tư. Một xã hội liên đới và công bằng là một xã hội lành mạnh hơn. Một xã hội tham gia, trong đó những người đốt cùng được coi trọng như những người thứ nhất, củng cố tình hiệp thông. Một xã hội trong đó có sự tôn trọng khác biệt thì có thể kháng cự bền bỉ chống lại mọi loại virus. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy đặt con đường chữa lành này dưới sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ sức khỏe. Xin mẹ là đấng đã cứu mang Chúa Giêsu trong cung lòng, giúp chúng ta trở thành người tín thác. Được Chúa Thánh Linh soi sáng, chúng ta có thể cùng nhau làm việc cho nước mà Chúa Kitô đã khai mạc trong trần thế này khi đến giữa chúng ta. Một nước ánh sáng giữa tối tăm, nước công lý giữa bao nhiêu lăng nhục, nước vui mừng giữa bao nhiêu đau thương, nước chữa lành và cứu độ giữa bệnh tật và che chọc. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta virus hóa tình thương và hoàn cầu hóa hy vọng dưới ánh sáng đức tin. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Khi chào các tín hữu Bà Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chúng ta bước vào tháng 10 là tháng theo truyền thống được dành để kính Đức Mẹ Mân Côi. Anh chị em hãy trung thành với thói quen đọc kinh Mân Côi trong các cộng đoàn của anh chị em và nhất là trong gia đình. Khi suy niệm mỗi ngày các mầu nhiệm cuộc sống của mẹ Maria dưới ánh sáng công trình cứu độ của Chúa Con, anh chị em hãy xin mẹ tham dự vào những vui mừng, lo âu và những lúc hạnh phúc của anh chị em. Nhờ bàn tay của mẹ, xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi đã ký tông thư lòng quý mến Kinh Thánh nhân dịp kỷ niệm 16 thế kỷ. Thánh Geronimo qua đời. Ước gì tấm gương của vị đại tiến sĩ và giáo phụ này đã đặt Kinh Thánh ở trung tâm cuộc sống của Ngài, khởi dậy trong tất cả chúng ta một tình yêu được đổi mới đối với Kinh Thánh, và ước muốn sống trong sự đối thoại thân tình với lời Chúa. Khi chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, xin Chúa ban cho anh chị em điều thiện hảo mà lòng anh chị em mong ước cho bản thân và những người sống cạnh anh chị em trong hành trình cuộc sống. Sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Ước gì mỗi người trong hoàn cảnh sống của mình biết quảng đại trong sự dấn thân cho một tương lai tốt đẹp hơn, chấp nhận thử thách và đau khổ cũng như trong tình yêu thương nhau để xây dựng một gia đình hòa hợp và chân thật. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha trên các tín hữu tham dự. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis me vita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, et libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc ad usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.